thứ nhất. Điều này được Ngài A Nan kể rõ là lời Phật Thích Ca nói ra, chứ không phải vị đại đệ tử nào của Phật dạy, cũng không phải chư Phạm Thiên hiện xuống giảng dạy. Kể cả ngoài Phật Thích Ca, không nghe nói có một vị Phật nào xuất hiện lúc đó giảng dạy điều này. Thứ hai, ngoài Phật Thích Ca và vô số chư Phật sáu phương biết được pháp tu này, không một vị đại Bồ Tát hay đệ tử lớn nào của Phật Thích Ca biết được. Thứ ba, đã không ai biết cách cõi ta bà 10 vạn ức Phật độ có thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, thì làm sao biết để dạy cầu sanh về nước đó. Ba việc này rõ ràng xác định được sự kiện xảy ra thế nào và có thật hay không thật. Bây giờ tưởng nhận định thêm, dựa theo lý sự của pháp tu, xem ta có thành Phật được không? Đây mới là vấn đề. Bởi đã có sự thật xuất xứ pháp tu thì phải có sự thật quả báo. Chúng ta lại trở về tự hỏi như ban đầu, trí Phật đã khó nghĩ bằng, vì thế việc làm của Ngài ta không thể hiểu được. Nhưng ta cũng thử nghĩ xem thọ trì danh hiệu Phật tác dụng đến đâu. Niệm Phật là niệm tánh giác của mình, vì nghĩa của chữ Phật là tỉnh thức, sáng suốt, giác ngộ hết thảy các pháp. Khi tâm hành giả luôn thọ trì tánh giác, sáng suốt, ý thức mọi hành động của mình, hành giả đã lọc sạch được những tánh vô minh, ngu muội của vọng tức phiền não. Khi trong sạch thanh tịnh bằng tánh giác, hành giả sẽ sống an định trong an lạc. Bây giờ hành giả đã bắt đầu tạo nên giới hạnh trong đời sống, nghĩa là hành giả đã sống trong giới phẩm của mình một cách thuần tịnh mà không cần cố gắng. Hành giả là cư sĩ hay tu sĩ đều hài hòa cả hai mặt, giới tướng và giới thể. Hành giả không còn cố gắng để giữ giới mà đã thanh tịnh giới, vì tâm đã nhiếp vào hành động nên không thể sai ngược. Giới là nền tảng, là nấc thang đầu tiên đưa đến thành tựu mục tiêu giải thoát. Do đó thân tâm hành giả bây giờ mặc nhiên an lạc nhẹ nhàng, và tánh giác mà hành giả thọ trì, tức là danh hiệu Phật, giờ đây dễ dàng nhập tâm khi khơi lên. Hành giả chính thức đạt được định, cuối cùng hành giả sẽ thấy vấn đề sáng ra. Giữa hành giả và pháp tu chỉ là một mà không có hai. Hành giả là Phật, Phật là hành giả. Nói dễ chấp nhận hơn, hành giả là người giác ngộ, người giác ngộ chính là hành giả. Đến đây chúng ta thấy thế nào? Người thọ trì luôn niệm tánh giác, sáng suốt, ý thức mọi hành động theo chánh pháp. Khi bỏ thân ngũ uẩn, hẳn nhiên dòng ý thức sáng suốt sẽ chảy về nơi thanh tịnh. Hành giả sẽ từ bỏ vọng thức, chuyển qua chân thức trong sự nương vào ý thức giác ngộ, và thân trung ấm bấy giờ thay thế cho thức giác sáng suốt, để quay về hình ảnh tươi đẹp của chân thức thanh tịnh, biến hiện vào cảnh Phật sáng suốt. Tự nhiên hành giả thấy dòng sáng thanh tịnh xuất hiện không khác niệm giác của hành giả. Và đó là lúc mà chúng ta gọi là Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện đến tiếp dẫn. Như vậy, khi ở nơi ích thuận duyên này mà hành giả vẫn tạo cho mình một thắng duyên thanh tịnh, thì nơi thanh tịnh là cõi A-di-đà có vô số dòng sáng thanh tịnh. Việc chuyển thành toàn chân thanh tịnh chắc chắn không có. Thế là hành giả đã là Phật tương lai, đúng như Phật dạy tất cả đều sẽ được, không thối chuyển với thánh đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thì đúng là niệm Phật sẽ thành Phật, và ta sẽ thành Phật ở cực lạc. Nhưng kết quả đó là do nhân duyên niệm Phật ở thế giới ta bà đây. Xá Lợi Phất, nếu có người nào hoặc đã phát nguyện, hiện đang phát nguyện và sẽ phát nguyện muốn sanh cõi nước Phật A Di Đà, thì những người đó đều chẳng thoái chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước ấy họ đã sanh rồi, hoặc hiện nay sanh, hoặc là sẽ sanh. Thế nên Xá Lợi Phất, những kẻ thiện nam, những người thiện nữ, nếu có đức tin hãy nên phát nguyện sanh cõi nước ấy. Pháp tu niệm Phật phần lớn nhờ vào tha lực, nhưng xét kỹ nơi đây, ta lại là chánh nhân, vì nếu không nguyện hẳn sẽ không thành, và nguyện tất nhiên phải hành, và ai nguyện và hành đấy chính hành giả niệm Phật. Phật đã ân cần dạy bảo, nếu có đức tin hãy nên nguyện sanh về cõi nước ấy. Một điều thật phi thường là hễ có nguyện tức được sanh về đất Phật. Phật đã thấy nhiều chúng sanh đã sanh ở cực lạc hiện đang an trụ, và nhiều chúng sanh khác đang chuẩn bị được sanh cũng như sẽ sanh. Như thế từ quá khứ đến nay cả đến tương lai, số hành giả nương về cực lạc của Phật A Di Đà số lượng không thể nghĩ bàn. Chúng ta hiện là những chúng sanh đang ở vị trí hiện tại, đang thực hành pháp môn niệm Phật, đang mong muốn vãng sanh. Như nếu chúng ta có thắc mắc thật hay không chuyển được vãng sanh, thì hãy nhớ đoạn kinh trên. Phật nhấn mạnh là số hành giả vãng sanh cực lạc đã có thật nhiều trong quá khứ và hiện nay, đang có cho đến tương lai. Nhìn về quá khứ xa, ta không biết được. Nếu có biết chỉ là pháp tu cầu sanh vào cõi Phật, có từ khi Phật Thích Ca nói ra ở Ta Bà này, chớ số người được sanh sang cõi Phật thì ta chỉ nghe trong kinh. Cũng như thời nay, nghe không được bao nhiêu người. Hơn nữa, hiện tại chỉ là nghe, còn chứng kiến thì hiển thấy. Chính điều này phần nào làm ta ái ngại. Tương lai mình có nằm trong số người ít oi may mắn đó không? Bằng Phật nhãn, Phật thấy vô số hành giả được sanh về cực lạc. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói qua, Ngài Di Lặc thưa Đức Thế Tôn, kính bạch Thế Tôn, nơi thế giới này có chừng bao nhiêu Bồ Tát bất thoái sanh về cõi ấy? Đức Phật đáp, thế giới này có 67 ức Bồ Tát bất thoái sanh về nước ấy. Mỗi mỗi Bồ Tát đã từng cúng dường vô số Đức Phật. Kế đây đều sẽ đồng như Di Lặc, còn những Bồ Tát tu những hạnh nhỏ và những người tu chút ít công đức, số đó đông đảo không thể tính kể, tất cả số ấy đều sẽ sanh về. Thế thì, tại ta chưa có thiên nhãn nên không biết, không thấy, chỉ hạn cuộc nhìn thấy vài việc hiện tại và nghe vài chuyện quá khứ, còn tương lai mù tịt, do vậy lo xa. Nãy nghe Phật dạy mới hiểu nên mừng cho mình nhất định sẽ vãng sanh, và vãng sanh theo trình độ trong số những Bồ Tát tu hạnh nhỏ hay ít công đức. Lại nhớ đoạn Phật dạy không thể lấy một ít công đức mà được sanh về cực lạc. Thật vậy, vì sanh được vào tức sẽ thành Phật, nên chẳng thể đổi chút công đức ít ỏi mà được. Nhưng gần về sau cuối kinh, Phật dạy hãy nên phát nguyện sanh về. Nghĩ ra cũng dễ hiểu, dù là khó sanh nếu công đức ít, tuy nhiên lại chắc chắn được sanh nếu sanh tâm phát nguyện. Như vậy công đức ít, nhiều có thể là phẩm vị đạt được từ hạ phẩm đến thượng phẩm, và được về hay không thì phải có nguyện mới thành. Do đó Phật mới dạy, nếu có người nào hoặc đã phát nguyện, hiện đang phát nguyện và sẽ phát nguyện thì nơi cõi ấy họ đã sanh rồi, hoặc hiện nay sanh hoặc sẽ sanh. Có lẽ ta cũng còn nghi ngại cụ thể thế nào, qua lời tả của Phật là hiện nay sanh hoặc sẽ sanh. Trong kinh Hiền Ngu có một đoạn kể, ông Tu Đạt làm phước cúng dường sẽ cất ngôi tam bảo. Bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất đã cho ông biết phước báo của ông thế nào, và đây là mẫu đối thoại trong kinh. Cách mấy bữa sau, Ngài Xá Lợi Phất và ông Tu Đạt đó đất tại khu vườn Kỳ Hoàng, mỗi người cầm một đầu dây. Thấy Ngài mỉm cười, ông Tu Đạt hỏi, tôn giả cười gì? Tôi cùng ông cầm dĩ đó, vừa hết một vòng vườn này thì cung điện ở trên sau cõi trời đã làm xong. Vì thế mà tôi cười. Vì lý do gì tôn giả cười? Vì ông làm tinh xa cung Phật, nên phúc của ông được ở các cung điện cõi trời. Hiện ra nhanh như vậy, tôi sẽ cho ông mượn đạo nhãn mà coi. Ông Tu Đạt nhờ đạo nhãn nhìn thấy những cung điện rất trang nghiêm đẹp đẽ dành riêng cho mình lên sáu cõi trời, thưa rằng, kính tôn giả, trong sáu cõi này cõi nào vui hơn nhất? Ba cõi dư đang hoang về sắc dục nhiều, đến cõi thứ tư là những người ít dục biết đủ, thường có những Bồ Tát nhất sinh bổ sư sinh tới, tiếng thuyết pháp không lúc nào ngớt. Trên còn hai cõi nữa, những chúng sinh ở đây có tính kiêu mạn giật lạc, buông lung lưu bù. Kính tôn giả, nếu vậy đời sau con nguyện sanh lên cõi thứ tư. Ông nguyện xong, các cung điện kia đều diệt hết, mà chỉ thấy cung điện cõi thứ tư. Qua đoạn kinh trên, cụ thể hiểu rằng, tại sao Phật lại thấy rõ, hiện nay đang có và sẽ có vô số chúng sanh vạn sanh. Vì chúng sanh hiện đang niệm Phật thì hoa sen đã hiện ra ở cõi cực lạc rồi, đã hiện ra nghĩa là đang sanh, và hoa sen khi chắc chắn, có nghĩa sẽ sanh vậy. Điều này có khác gì ông Tu Đạt đang làm phước, mà lầu phước trên cõi trời cũng đã sinh ra. Rồi ông Tu Đạt nghe Xá Lợi Phất kể về cảnh nào là vui là tán duyên, liền phát nguyện sinh vào cảnh tốt lành đó. Người niệm Phật duy nhất một nguyện và thật rõ ràng nên không sợ lạc. Nhưng đây lại thấy lời nguyện vô cùng quan trọng. Nếu Ngài Xá Lợi Phất không chỉ dạy, ông Tu Đạt lần lượt chắc sẽ hưởng qua các phước báo ở nhiều cảnh trời, mà không rõ được cảnh nào có được pháp Phật, dù rằng ông tạo phước duyên với Phật Pháp. Chợt nghĩ mà tiếc, giả như có Phật hiện thời, để được xin Ngài cho chức đảo nhãn mà xem hoa sen đang nở của chúng ta. Xá Lợi Phất, như ta hiện nay khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, thì chư Phật kia cũng đều khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta và nói lời này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể làm điều rất khó hiếm có, Ngài hãy ở tại cõi nước Ta Bà, nhằm đời xấu ác, năm thứ ô trượt, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, mà chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi vì chúng sanh. Nói ra pháp môn mà cả thế gian khó tin tưởng này. Phật dạy rằng, chư Phật sáu phương ca ngợi công đức của Ngài, khi ở ngay cõi trượt mà đắc quả vô thượng Bồ Đề, lại thêm ca ngợi đã vì chúng sanh nói ra pháp môn khó tin này. Chúng ta hiểu, việc Phật thành đạo ở cõi trượt là việc khó được, mà việc nói ra pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh cũng khó không kém. Vì rõ ràng, chư Phật sáu phương đã ca tụng tán thán như trên, như thế pháp môn niệm Phật cầu sanh về nước Phật tuyệt đối không phải là điều dễ tin. Điều này không những người chưa quen Phật Pháp đã không tin, mà cả đến không ít người trong Phật Pháp cũng không tin. Số người bên ngoài nếu có tin thì tin niệm Phật cũng chẳng khác gì cầu Thánh Thần Thượng Đế ban ơn cứu giúp. Thật ra, không thể cho nhận xét như vậy là sai, bởi vì số người đó chưa học hiểu qua đạo giải thoát. Và một số người học Phật mà không tin pháp môn này là những người có nghiên cứu tìm hiểu. Đây cũng chỉ vì không có duyên với pháp môn này thôi. Hay nói đúng hơn, vì các pháp môn khác là tự lực, điều phục được tâm, ngộ chứng được đạo, trong khi pháp này hầu như hoàn toàn nhờ tha lực. Giống như phó thác hết cho Đức Phật A-di-đà, hành giả chỉ cần niệm Phật mà không làm gì cả. Chẳng làm gì, nghĩa là chẳng công phu thiền định thuần túy như lịch sử Phật Thích Ca. Việc lý luận thế nào chỉ mang lại vọng tưởng tạo thêm vọng thức, làm lớn cái ngã của đôi bên và đi xa pháp nhất quán là cứu cánh thoát khổ. Chúng ta chỉ nên lắng tâm niệm Phật như lời Phật dạy. Ngay như Phật nói ra pháp môn này không một thánh tăng Bồ Tát nào biết được. Do vậy, nếu không phải là Phật nói, không ai có thể tin được. Và những vị không tin đó là ai trong thời điểm Phật nói? Là các vị thánh văn, duyên giác và kể cả chư Bồ Tát lớn nữa. Cũng may sự thật kinh nghiệm Phật này do chính kim khẩu Ngài tuyên thuyết, thành ra chư thánh chúng đều tin. Bằng chứng cụ thể chúng ta đã đọc thấy trong kinh sự hiện diện trong pháp thoại kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ đều tả lại sự tham dự vô số chư thánh Bồ Tát để cuối cùng hoan hỷ phụng hành. Thế thì ngày nay chỉ nghe lại từ trong kinh, lại nói lời Phật gần 3.000 năm, thì việc chẳng tin đâu có gì là lạ. Và càng không lạ hơn là các vị không tin của thời nay hầu hết đều là phàm nhân. Tuy nhiên một điều nên lưu ý, Phật nhắc việc liên quan tới cõi cực lạc cũng xảy ra nhiều trong các kinh điển đại thừa như kinh Pháp Hoa, Bảo Tích, Hoa Nghiêm. Tiêu biểu ba kinh này thôi đủ minh chứng pháp tu niệm Phật cầu sinh cực lạc là pháp tu do Phật nói, và chân giá trị đích thực của ba bộ kinh vừa kể khiến biết thêm cõi cực lạc là nơi tinh nguyện sinh về. Tìm hiểu phần nào về cái khó mà chư Phật sáu phương đều tán thán ca ngợi Đức Phật Thích Ca. Lời tán thán là ở ngay đời ngũ trượt mà thành đạo vô thượng. Ngũ trượt ở thế gian nói lên năm nghịch cảnh chúng sanh phải chịu đựng, đó là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt và mệnh trượt. Trượt là những gì ô nhiễm tác động não hải vào thân tâm con người, khiến con người không thể an ổn yên hòa. Những điều khó chịu và ô nhiễm như vậy luôn luôn quay phủ bao vây con người, nên thường làm bế tắc tánh chất chân thiện và hầu như trấn áp tinh thần, khó làm người ta vươn lên những chân trời cao rộng nếu người đó không may chẳng biết Phật Pháp. Nói rõ mỗi trượt đơn giản như sau. Kiếp trượt nói lên một kiếp sống vẫn độc phiền hà ô nhiễm. Con người sinh vào kiếp này hiếm gặp được giáo pháp của đấng siêu nhân, và nếu gặp được cũng khó an lành thực hành đạt được thành quả như ý. Con người sống trong thời kiếp trượt, tuổi thọ không thể dài lâu để thực hiện những ước mơ cao đẹp, cộng thêm dao động bất an của ngoại cảnh đen ngòm của đời sống luôn luôn đe dọa như thiên tai trời đất, Do vậy, hầu hết con người trong thời kiếp trước thường bị cuốn trôi theo dòng nước ô nhiễm trước khi tỉnh thức giác ngộ. Chúng ta ngày nay đang sống thời điểm kiếp trước đây và đang may mắn được nghe giáo pháp của bậc siêu nhân, cho nên hiểu biết được việc khó biết này thật là vượt hơn hết trong cái may mắn. Như ta không biết, không hiểu Phật pháp, chắc chắn sẽ bị tiếp tục cuốn theo dòng nước vẫn đục đến bao giờ mới tỉnh ngộ. Nhưng rồi tỉnh ngộ là tỉnh ngộ điều gì? Người dù không tin luân hồi, không tin đời sau kiếp trước, nhưng nhất định họ không thể nào không tin đời là khổ. Chính việc không tin có đời sau khiến họ đâu biết rằng cái khổ hiện thời có khác gì vô số đời trước họ đã từng khổ, và có thể khổ hơn nữa, cũng như tương lai nào khác. Đó là việc tỉnh ngộ về kiếp trước mà chúng sinh phải quằn quại trong đó, và thời gian kiếp lại kéo dài lê thê so với mạng người quá ngắn ngủi, thành ra bị kẹt trong kiếp trước gặp được Phật quả hết sức là may mắn. Kiếp sống của chúng ta đây đang đi vào kiếp giảm, để rồi đây tuổi thọ con người chỉ còn không hơn 10 tuổi, chừng ấy cái khổ cỏ sát phủ đầu, không kịp ý thức về thiện pháp huấn gì rảnh ráng tư duy đạo pháp. Nhưng dù chúng ta có sống ở kiếp tăng, tuổi thọ đến 84.000 tuổi, chưa chắc rằng ta lại dễ dàng gặp Phật pháp, vì với số tuổi như vậy ở cõi trời là chuyện quá thường, và họ lại càng phiêu lưu hơn ta, nghĩa là một số cảnh trời còn khó gặp Phật hơn ta nữa, nên quả báo trước mặt chắc chắn sẽ rơi rụng xuống những cảnh giới khổ đau hơn. Vậy thì ở kiếp tăng lại chẳng khác cảnh trời, duy chỉ may mắn là còn có khổ trong cái tuổi thọ dài đó, nên có thể từ đó mới mong cầu đi tìm Phật pháp. Kiến trược là nói về sự mê mờ vũng dại của con người, không thể nhận định được chân lý, nên bị hấp lực của ngoại duyên phát sinh vọng thức, khiến tánh giác lu mờ, huệ căn suy giảm. Phiền não trược là tánh chất ưu phiền khổ lụy do tham dục luyến ái tự thân con người, khiến phải luôn luôn dằn vặt đau khổ trong mọi hoàn cảnh. Chúng sanh trược nói đến sự mê lầm đau khổ từ sự khởi tác trần cảnh bên ngoài, nên sanh chấp chặt thân thể để rồi dễ tạo nghiệp ác, quay mãi trong đau khổ luân hồi. Mệnh trược cộng vào ô trược của thân, lại phải đối diện với tính vô thường của thân mệnh, nên sống bấp bênh trong sự sợ hãi mà chẳng biết được thỏa mãn của mình. Qua năm việc trượt ở cõi ta bà này mà một vị Bồ Tát đã vượt qua tất cả để cuối cùng thành đạo vô thượng, quả là điều mà chư Phật sáu phương phải tán tán. Điều này mặc nhiên cho thấy hành giả Bồ Tát phải tích lũy thiện nghiệp hành Bồ Tát đạo vô số kiếp mới có thể chống chọi với mọi chặng đường cam go của ngũ trượt. Ở đây chúng ta không thể nào hiểu được việc làm của Bồ Tát trong địa vị tiến gần tới quả vô thượng. Chỉ cần nghe sự tán tán công đức của chư Phật sáu phương, đủ thấy hành pháp khó nghĩ bàn của Đại Bồ Tát, do thế mới gọi là việc khó làm. Riêng việc nói ra pháp môn niệm Phật vượt thoát luân hồi lại là việc khó hơn nữa. Căn cứ vào ngũ trực suy ra, nếu không phải bằng trí huệ của một vị Phật thì không ai nói được pháp tu này, và dù có biết cũng không thể nói, vì địa vị không đủ làm cho người tin. Sự ô nhiễm của ngũ trực nặng đến nỗi, nếu không phải là bậc toàn giác nói ra, chúng sinh ở đời ngũ trượt phải cam phẫn mãi vị trí khổ đau này. Tại sao? Bởi vì một khi chúng sinh đã ở ngay thế giới phủ đầy ngũ trượt, họ sẽ khó tin được có một thế giới hoàng kim cực lạc. Do vì sinh ra đời ngũ trượt, tất nhiên câu sanh phiền não phải cưu mang theo, nên không thể tin được có thế giới dệt bằng hoa sen và ngũ uẩn trong suốt. Câu sanh phiền não là những phiền não đi theo mãi với một chúng sinh từ vô thị kiếp. Chúng có mặt ngay khi con người xuất hiện. Tính chất của chúng là độc tố phá đi các thiện pháp, đó là tham, sân, si. Lại nữa, mọi thứ tà kiến dẫy đầy ấp phủ trên đầu người, nên không còn sáng suốt nhận ra chánh pháp giải thoát. Khó nữa là pháp tu niệm Phật cầu vãng sanh này, như thế mới thấy vì sao sáu phương chư Phật ca tụng Phật Thích Ca đã làm được việc rất khó. Xá Lợi Phất nên biết rằng ta ở vào thời buổi năm thứ ác trượt làm sự khó đây, ấy là chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì khắp thế gian nói ra giáo pháp khó tin thế này. Một người chân thật ở thế gian không bao giờ có tánh tự cao ngã mạn, huống gì một người Phật tử chân chánh hiểu rõ các pháp là vô ngã. Ở đây lại là đấng toàn giác, tất nhiên ta hiểu mọi lời ngài giải đều vì chúng sanh, vì nhân duyên thời tiết. Phật nhấn mạnh sự việc chứng đạo vô thượng của ngài và việc nói ra pháp tu khó tin, cố ý tác động vào tâm hàn hậu học, nhận rõ việc hy hữu và từ việc hy hữu này, người học Pháp nghe qua phải nên thực hành theo. Đức Phật nói kinh này rồi, Ngài Xá Lợi Phất và các tỳ kheo, tất cả thế gian, các chúng trời người và Atula nghe lời Phật dạy. Mọi người vui mừng tin nhận lời Phật, làm lễ lui bước. Chương 3: Phá vỡ chướng ngại trên đường niệm Phật. Hắn gấp lại quyển kinh, nâng lên cao áp vào trán, giữ như vậy vài phút rồi đặt nhẹ xuống bàn, chắp hai tay lại thành kính xá vái Phật chân thành ngưỡng mộ. Như thế kẻ say ngủ đã tìm được vật quý nhất thế gian này, để từ đây không còn phải lo sợ cho đời này đời sau mãi quay vòng như tơ rối. Từ khi bước vào nhà Phật, hắn đã đắn đo bao nhiêu điều pháp học, phải thế nào để tìm được hướng đi cho mình. Tránh việc lý luận xương mà thực hành thì quá ít. Nhân duyên hiểu lời Phật dạy qua kinh A Di Đà giờ đây đã là cuộc cách mạng lớn. Nó đã chính thức thay đổi cách nhìn về con người và cuộc đời của hắn. Hắn thật vui mừng, thầm nghĩ, từ đây tất cả còn lại chỉ là chuẩn bị dọn đường chờ ngày về tịnh độ. Bất chợt, ngay trong lúc này, hắn cảm thấy một điều không vui. Khi nghĩ đến một số người đã không có niềm tin niệm Phật, để rồi sẽ không bao giờ gặp duyên vào được một thế giới huy hoàng mà kinh A-di-đà lược kể, hắn tự suy diễn tìm hiểu nguyên nhân rõ hơn. Và đây có lẽ là những lý do. Vì con người đã quen rồi từ nhỏ, chưa từng nghe ai nói ngoài trái đất lại có một thế giới tươi đẹp hơn. Nhưng nếu có một thế giới đẹp, thế giới đó không thể nào có những việc lạ lùng như kinh A-di-đà kể. Vì cho đến nay nhân loại đã văn minh, đã phóng phi thuyền ra ngoài trái đất khám phá không gian vũ trụ, đã gửi đi nhiều tín hiệu, thăm dò tìm kiếm sự lên tiếng trả lời của người ngoài trái đất. Việc làm này đã gần nửa thế kỷ qua, mà đến nay chẳng được tín hiệu cụ thể, hình ảnh rõ ràng một thế giới đang sinh hoạt của một loài sinh vật nào. Tuy nhiên việc tìm kiếm khám phá này hy vọng chắc chắn sẽ có. Chỉ có điều cảnh tượng và sinh hoạt thế giới đó không thể nào quái lạ như kinh A-di-đà miêu tả. Đó là những nghi ngờ tổng quan phủ nhận có thế giới cực lạc. Về chi tiết diễn tả cảnh sinh hoạt của người cõi cực lạc lại càng làm con người ở hành tinh này không tin hơn. Làm sao hoa sen có thể sinh ra người? Làm sao thân người trong suốt lại không có cấu tạo ăn uống bài tiết như vô số sinh vật trên trái đất này? Làm sao có thể dùng ý tưởng mà muốn ăn là có ăn, muốn hóa thân đi đâu chẳng ngại? Làm sao ai cũng vui vẻ an lành, không một mống niệm phiền não? Làm sao người ở đó không một ai mà không có thần thông? Và còn nhiều việc lạ lùng nữa về con người ở thế giới cực lạc kia, về hoàn cảnh địa dư. Làm sao thế giới đó luôn luôn sáng mà không nhờ vào mặt trời, ngôi sao chiếu vào? Làm sao đất đai toàn ngọc bảo? Làm sao cung điện nhà cửa ở thế giới đó đều không phải do xây cất bằng tay chân hay máy móc? Vân và vân vân. Đại khái chỉ bao câu hỏi như vậy càng đặt thêm người ta càng phủ nhận sự thật thế giới kia. Từ kiến thức căn bản có được, quả nhân viên hiểu được lời Phật dạy nói chung và kính A-di-đà nói riêng, hắn tạm tìm hiểu, tự trả lời cho mình những nghi ngờ trên. Điều mà người ta không tin thật tình mà nói là đúng. Bởi vì từ nhỏ tới trưởng thành hầu như chưa bao giờ nghe nói có thế giới lạ đó, lại càng chưa thấy ai nói đã chứng kiến cảnh này. Lại nghĩ rằng nếu người tu niệm Phật cho là khó diễn kiến với người dân bên đó, nhưng lại tin người ở cực lạc có thần thông vân du tự tại, vậy hỏi sao họ không đến thăm trái đất? Còn sự kiện dĩa bay UFO xuất hiện đâu đó như một vài tin đã đăng tải mà loài người chúng ta nghe qua, nếu đây là người ở thế giới cực lạc thì càng làm mọi người phủ nhận những gì trong kinh ca ngợi tán thán. Vì sao? Vì họ cũng phải nhờ bằng đĩa bay và hình sắc dung nghi chẳng đẹp như người ở trái đất. Tương tự những sự lạ lùng trên, hầu hết con người ở trái đất này không chứng kiến và không có chứng cớ nên không tin. Nguyên nhân người ta phủ nhận bởi vì đã chấp chặt vào giác quan ngũ uẩn, chấp chặt vào truyền thống phong hóa lâu đời, chấp chặt vào tình cảm tâm sinh lý của con người và hoàn cảnh chung quanh. Hãy nói tóm lại, do thân xác ngũ uẩn là nguyên nhân chính, mỗi sinh ra tất cả rồi tự chấp dính vào, thế nên nhà Phật gọi là chấp ngã, chấp pháp. Lại nói theo thuật ngữ của duy thức là câu sanh vô minh, nghĩa là sự sai lầm không sáng suốt. Chấp ngã pháp đã đi với ta từ khi có mặt trong thai mẹ, rồi xuất hiện ra đời. Dù không ai dạy mà ta đã có tham sân si mạn nghi, với con người của thế kỷ 21 cũng vẫn là câu sanh vô minh, và dù muôn thế kỷ tới nữa vẫn không khác, trừ khi con người tự quay về lại chính mình để tìm ra Phật tánh bản thể sáng suốt, chừng ấy mới thấy tất cả. Chúng ta vẫn đồng ý rằng sự thấy biết phải được kiểm chứng, và nền khoa học ngày nay có đủ tư cách nói lên việc miêu tả trong kinh A Di Đà không thể thấy được và kiểm chứng được. Nhưng chúng ta cũng có thể nói rằng vì khoa học chưa đạt tới trình độ để hiểu biết mà thôi. Rõ ràng như vậy, khoa học vẫn là mãi mãi đang dò tìm học hỏi, chứ không phải là chân lý bất di bất dịch. Tỷ dụ, cách đây 50 năm có ai lại tin điện thoại nhỏ không dây bây giờ, và điện thoại tại nhà có thể vừa nói chuyện vừa thấy hình người đầu dây bên kia? Nếu thời điểm đó mà thấy một người cầm một vật nhỏ bằng nắm tay, đưa lên giữa tay và miệng rồi nói chuyện một mình, chắc không ai lại không nói người ấy khùng. Khùng nặng hơn nếu người đó dùng hệ thống nghe nói bằng dây gắn qua điện thoại, trong khi điện thoại lại nằm gọn trong túi áo. Người ấy nói chuyện mà chẳng cần cầm vật gì đưa lên miệng, người ấy thoải mái tự nhiên vừa cười vừa nói, thỉnh thoảng lại lắc đầu rồi gật đầu đồng ý, vân vân. Vậy chắc người chung quanh của thập niên 50 phải chào thua với anh điên này đã quá mức. Thời gian cách đây của thập niên 50 thật ra cũng đâu có xa gì lắm. Hiện thì dân số trên địa cầu người sống thọ hơn 70 tuổi cũng còn rất nhiều, và chắc chắn họ đã thấy khoa học tiến bộ không thể tưởng được. Bằng chứng những điều không tưởng của ngày trước ngày nay lại quá xem thường, và rồi đây sẽ còn tiến mãi. Thế thì khoa học vẫn tìm mãi những điều mới lạ, và không thể khẳng định thành quả nghiên cứu trong thời điểm này là chân lý bất di bất dịch. Về ngành thiên văn học, con người của thế kỷ hôm nay đã chấp nhận rõ ràng thế giới có vô số thiên hà trong vũ trụ, chứ không phải đầu thế kỷ thứ hai thứ ba các nhà khoa học thiên văn chỉ đếm bằng cặp mắt thịt của mình, nên kết quả khám phá ngôi sao, ngân hà, galaxy trong vũ trụ xem như chẳng biết gì. Tuy nhiên họ đã có công khởi xướng một kỳ tích khám phá vĩ đại cho thế kỷ ngày nay, nhưng lại nhìn vào vũ trụ rồi suy nghĩ, văn minh con người ngày nay khám phá được có lẽ cũng sẽ thành chẳng biết gì về vũ trụ. Nếu tương lai khoa học cứ đà phát triển cho đến ngàn năm sau, vì thực tế hiện thời khoa học thiên văn còn chưa biết rõ ngay cả dãy ngân hà Milky Way là nơi trái đất nương tựa trong đó có hay không có hành tinh giống mình, và nếu có thì được bao nhiêu, trong khi vũ trụ có hàng tỷ tỷ ngân hà, và chắc chắn tỷ tỷ ngân hà trong vũ trụ lại có cả triệu ngân hà lớn hơn gấp trăm lần hay ngàn lần ngân hà Milky Way. Do đó cái biết của khoa học ngày nay làm sao đã nói là biết những điều của tương lai. Thế thì quả quyết phủ định sự kiện mà mình đang còn nghiên cứu tìm kiếm như vậy đã sai rồi. Với vũ trụ dải ngân hà Milky Way có lẽ như hạt cát nằm trong bãi cát lớn, với chu vi thái dương hệ chúng ta, hạt cát đã bị nghiền nát ra cả triệu lần rồi, và cuối cùng là trái đất so với vũ trụ, thì không còn ai tin là có cái vật gì đó gọi là trái đất. Nhưng thật sự là có. Lại cuối cùng lần nữa, đối với kích thước con người sống trên trái đất so với vũ trụ, vậy có ai tưởng tượng thí dụ được không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Có lẽ còn nhỏ hơn cả triệu lần cực vi trần mà kinh Phật thường nói. Cực vi trần là danh từ diễn tả một vật có mức nhỏ không thể thấy và nghĩ được, mà Phật thường dạy trong kinh. Giống như khoa học hiện đang nghiên cứu thành phần nguyên tử và lại khám phá ra tiềm nguyên tử còn nhỏ và vi tế hơn nữa. Do đó thấy rằng nền khoa học văn minh của loài người từ cổ chí kim quả thật nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức diễn đạt khi so với những gì chưa biết trong vũ trụ mênh mông. Và thảo nào hình như Albert Einstein, khoa học gia lừng lẫy của thế kỷ 20 biết được điều này, nên ông rất khiêm nhường với những gì ông biết và chưa biết. Đó là một vài điểm của những sự kiện mà con người không biết được, không thấy được, dù tạm có đầy đủ những thiết bị kỹ thuật cực kỳ hiện đại. Chẳng nói xa nữa, ta nghĩ đến gần và thực tế, nếu căn cứ vào việc thấy mới tin. Vậy có ai đã thấy ông bà tổ tiên cách đây vài trăm năm không? Chắc là không rồi. Chỉ có vài trăm năm cũng không thấy, không biết. Nhưng thật sự ông bà tổ tiên đã từng sống trước đó. Nếu không thì làm gì có chúng ta hôm nay? Bàn thêm về giác quan con người, đã có vấn đề nữa. Chúng ta đã chẳng hơn loài động vật chó, mèo, dơi, chim cú. Với chúng, ban đêm có lẽ chẳng khác ban ngày là bao. Chúng có thể chạy nhảy bay lượn mà không sợ vấp phải vật chướng, và đặc biệt một số loài toàn sống về đêm. Còn loài người thì sao, phải mò mẫm mà đi như là mù, chứ đừng nói chạy. Nhưng lỡ ban đêm có chó nó thấy gì, nó sủa, tru, chúng ta cho nó là điên. Nguyên nhân vì ta không thấy nên không tin. Vậy thật tội nghiệp cho con chó, không chừng nó thấy cái gì vô hình đó. Vì Đức Phật dạy có đến sáu cõi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Dĩ nhiên Phật dạy như thế vì Phật đã thấy rõ. Còn ta vì chưa thành Phật nên chỉ thấy có hai cõi là người và súc sanh. Do vậy mắng ra con chó thì tội nó lắm lắm. Đến ngay cả sản phẩm do con người tìm ra rồi hóa giải nó, sai khiến nó vậy mà chính con người cũng không thấy mặt mũi nó. Nói chi vũ trụ này còn biết bao nhiêu việc mà con người chưa tìm ra thì làm sao thấy. Sản phẩm muốn nói đến là điện năng và hơi khí. Khi con người dùng những kỹ thuật cơ khí, điện tử làm tác động mạch điện biến thành động cơ di chuyển vật, thì những làn sóng điện đó có ai lại thấy? Nhưng nếu ta không tin nó hiện hữu, vậy thử lấy vật ngăn che bộ phận tiếp sóng, tức sẽ thấy nó bị vướng mắc và vô hiệu quả, không làm việc được. Hình ảnh lý thú khi nhìn lên trời, một phản lực cơ dân dụng Boeing 747 đang lượn bay trên nền trời xanh thật đẹp, nhưng nào ai thấy vật gì làm nó di chuyển nhẹ nhàng đẹp mắt như vậy, trong khi sức nặng nó đến hàng ngàn tấn, không phải giống như máy bay trực thăng. Còn thấy có chông chóng phá lực hút trái đất nâng được lên không? Đơn giản vì kỹ thuật hiện đại hơn, và máy bay không chống chống kia vẫn đang dùng một lực đẩy kinh khủng xé nát không khí ngoài sau nó, mà mắt thường chúng ta nào thấy, duy chỉ còn nhận được âm thanh vang rền inh ỏi. Về hơi khí là mạch sống của ta như oxygen, thì ai nào thấy? Như vụ tai nạn chiếc tiền thủy đỉnh Liên Xô xảy ra năm rồi 2002, khi tất cả máy móc hư hoại vỡ tung, thì hầu hết số thủy thủ đoàn tử nạn. Chỉ còn một ít người thoát được vào một phòng trống, nhưng lại đau thương hơn vì phải chứng kiến và chịu đựng thần chết đến từ từ, nguyên do dưỡng khí đã kiệt dần. Cảnh tượng ra đi đau đớn như vậy, nếu người của thời xưa chưa văn minh thấy được, sẽ phải hãi hùng vì không hiểu tại sao các thủy thủ này chết trong khi thân thể không bị đâm chém đả thương. Vậy đủ thấy rằng những gì con người không thấy rồi không tin cần phải xét lại. Thế thì hoa sen hóa sinh ra người cũng có thật, vì con người ở đó không phải là cái gọi con người ở đây. Thân thể họ không phải dạng vật chất nguyên tử. Nay chúng ta so với thân thể chúng ta là những nguyên tố cấu tạo của đất, nước, gió, lửa, làm sao giống được. Thế giới của những vị đó lại sống cách xa chúng ta đến hàng tỷ năm ánh sáng. Chúng ta há không thấy ngay tại trái đất này đã có hàng ngàn loài sinh vật đâu giống loài người. nhưng sinh hoạt của chúng cũng vẫn là một tập thể chúng sinh có thế giới riêng biệt. Vì chưa có thiên nhãn thông nên ta chưa thấy biết, chứ dưới mắt chư Phật Bồ Tát chúng vẫn sống theo một xã hội trật tự lắm. Thử nghĩ, nếu không trật tự làm sao ông kiến có thể điều hành lập tổ, chuyển tổ, dự đoán trước thiên tai, cũng như những đàn chim biết lập hình bay khi phải vượt qua những lộ trình dài như sa mạc và hồ biển. Đã có những sinh vật sống vùi trong đất và chắc chắn phải có một số loại cá dị thường sống sâu tận đáy biển, và việc chúng khổ hay vui chỉ có chúng mới biết. Nhưng chắc chắn là khổ rồi, căn cứ theo Phật dạy, ở cõi ta bà này tất cả chúng sinh chẳng tránh được khổ. Vậy thế giới có muôn hình vạn trạng, chúng sinh ở vào cảnh nào mới hiểu được cảnh ấy? Chỉ trừ những điều cơ bản có thể quan sát, phỏng đoán, ngoài ra đến 90% không thể biết được. Như ta có thể cho lạ lùng khi nghe trong kinh nói chư thiên cõi trời không ăn uống tiêu hóa như mình, họ chỉ ăn bằng cách ngửi hương vị. Ngược lại chư thiên nhìn loài người cũng rất ngạc nhiên và không chừng còn gớm ghiếc nữa. Khi thấy hành động ăn uống của con người bằng cách bỏ cái gì đó vào thân trên, rồi lại tích tắc chẳng bao lâu thải ra ở dưới một cách bất tịnh. Đại thể thế giới ta bà này có hàng ngàn loại chúng sinh, nên có hàng ngàn sự sống khác nhau. Nhưng loài người lại là loài thông minh tuyệt đẹp và được ưu đãi nhất. Cũng vậy, vũ trụ có vô vàn thế giới, mỗi thế giới lại có sinh hoạt khác nhau, và cõi cực lạc là cõi thật đẹp và thanh tịnh nhất như các cõi Phật khác vậy. Suy ra chúng ta ngạc nhiên cũng đúng, vì cả đến những cõi trời cũng phải ngạc nhiên khi nghe nói đến cực lạc. Nhưng xin nói nhỏ chỉ chúng ta nghe thôi, họ cõi trời không được may mắn như ta đâu. Vì chưa nghe nói Phật Thích Ca thuyết pháp môn niệm Phật ở cõi trời nào, và nếu có đi nữa thì rất hiếm, rất hiếm. Đến đây phần nào đã hiểu và có thể an tâm rằng việc lạ lùng ở cõi cực lạc cũng bình thường thôi. Tuy nhiên ta thử diễn đoán thêm một vài điểm. Khi các vị đã từ hoa sen tinh khiết sanh ra, tất nhiên thân thể quý vị đó phải là trong suốt thanh tịnh. Thân thanh tịnh thì ý thanh tịnh, ý thanh tịnh đã là định rồi, vậy đã đi vào diệu dụng của an lạc tự tại. Thế là chỉ còn chờ nhân duyên giữ vào hải hội thấy và nghe Phật A Di Đà khai mở Phật tuệ thì hoàn tất việc tu. Nhận định trên hiểu rằng họ thanh tịnh được ý một cách dễ dàng khi hoa khai, bởi vì họ đã thanh tịnh trước khi bỏ thân phàm ở cõi kham nhẫn ta bà. Thành ra một khi hành giả được vãng sanh tâm ý đã thanh tịnh ngay tức khắc. Thế thì niềm an lạc từ tâm diệu dụng ra tất cả. Vậy xá gì muốn ăn có ăn, muốn ở cung điện có cung điện. Những việc này nói ra chỉ để phương tiện khuyến tấn hành giả cầu sanh mà thôi, chứ niềm an lạc định tâm mới là cứu cánh. Khi đã dự vào ao sen thất bảo, chánh báo tất nhiên phù hợp với y báo, nghĩa là hành giả sẽ không còn là hành giả của sáu căn sáu thức ở ta bà, mà giờ đây là hình sắc của chân tâm tuệ trí sống nơi thế giới cực lạc. Cho nên y báo lại đẹp ra phù hợp với chánh báo của hành giả. Đó là cấp độ phẩm trật mà do công phu của hành giả được giữ vào, như thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Cũng xin phân định rõ, hành giả niệm Phật bỏ xác thân sinh về thế giới cực lạc qua phương tiện hoa sen, đó là trình độ ở phẩm thứ thấp, tức là hạ phẩm. Riêng trung phẩm và thượng phẩm sẽ tiếp nhận cảnh giới cực lạc ngay khi hành giả xả thân ta bà. Hành giả sẽ thấy thánh chúng và bồ tát thanh tịnh hiện ra tiếp đón, và tùy vào các phẩm trung thượng mà diễn kiến ngay Đức Phật A Di Đà, tức liền nhập vào thanh tịnh cảnh cực lạc thế giới. Tuy nhiên thời gian ở hoa sen cảnh chờ khai hoa kiến Phật vẫn an trụ trong diệu tâm lạc hạnh, sung sướng mà kinh nói còn nhẹ nhàng tươi nhuận hơn cả trăm lần cảnh trời. Sinh ra sinh vào cực lạc cảnh thấp cao đều do công phu của hành giả, và không thể một người chỉ niệm Phật bình thường đến giờ phút lâm chung có thể sanh được trung phẩm hay thượng phẩm, vì tâm thức của họ chưa đủ thuần chân, chứa đầy chủng tử Phật. Họ vẫn nhất định vãng sanh nhưng phải ở hạ phẩm. Tuy nhiên dù ở hạ phẩm vẫn còn hơn tất cả trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, bởi vì hạ phẩm ở ngay trong thế giới thanh tịnh của Phật A Di Đà thì việc kiến Phật chắc chắn không xa. Kết lại, vấn đề thắc mắc nghi ngờ của tất cả phần còn lại, tại sao mọi người đều không có phiền não, ai ai cũng có thần thông, vân vân, sẽ không còn khó hiểu nữa, vì tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, chẳng còn mọi vướng mắc các pháp hữu vi, sanh diệt đối đãi. Vậy đó là thần thông, là tự tại chú du khắp pháp giới. Muốn có danh sách những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin quý đạo hữu liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437 và ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60640. Điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.